Quyển sách Chữa lành người bệnh, tác giả T.L. Osborne, chương 38, những ý tưởng quan trọng về cái dầm của pha lô. 1. Nếu sự chữa lành là yếu tố thiết yếu của phúc âm, thì làm sao pha lô có thể hưởng được phúc lành dồi dào của phúc âm? Roma chương 15 câu 29, như ông đã hưởng mà vẫn còn mang bệnh trong người, có phải sự chữa lành là một phần của phúc âm không? 2. Nếu Phaolô bị bệnh thì làm sao những người ông giao giảng tại Ê-phê-sô nhận lãnh đức tin về những phép lạ chữa lành đặc biệt như thế? Công vụ chương 19 câu 11 đến câu 12. 3. Nếu Phaolô bị bệnh thì làm sao sứ điệp đầu tiên mà ông giao giảng tại Lystra tạo ra một đức tin như thế trong tấm lòng của một người đã bị liệt chân từ lúc mới sinh? Công vụ chương 14 câu 8. Và người này đã được chữa lành một cách kỳ diệu và ngay tức thì. Nếu Phaolô bị bệnh thì làm sao người đó đã tin sứ điệp đầu tiên của Phaolô giảng và nhận đủ đức tin để được chữa lành một cách kỳ diệu? Những nhà phê bình thường nói, nếu bạn bị bệnh thì liệu sứ điệp của bạn có vấn đề? Có phải chúng ta đã nghĩ rằng Phaolô đã bị bệnh và yếu sức và hầu như bị mờ mắt để có thể tạo đủ đức tin nơi một người chưa tin Chúa bằng một sứ điệp đem lại sự chữa lành như thế không? 4. Nếu Phaolô bị bệnh hay đau yếu thì làm sao ông có thể làm cho các dân tộc ngoại quốc vâng phục Chúa qua những phép lạ và phép màu đầy uy lực của Đức Thánh Linh? Roma chương 15 câu 18 đến câu 19. Tôi để ý là những người đã bị bệnh tuyên bố là có dầm sóc trong thịt giống như Phaolô thì thường không có năng lực trong khi thi hành chức vụ, nếu không nói là không có đem lại những phép lạ hay dấu lạ gì cả. 5. Nếu Phaolô bị bệnh hay đau yếu thì làm sao ông giảng tại đảo Manta thì cha của Publio và tất cả những người bệnh khác trên đảo cũng kéo đến và đều được chữa lành? Công vụ chương 28 câu 8 đến câu 9. Đó là một kết quả đáng kể về một người đã bị bệnh và hầu như bị mờ mắt. 6. Nếu dòng sóc của Phaolô không ngăn trở đức tin của những người đã được chữa lành khỏi bệnh tật tại Ê-phê-sô, Manta, Lystra và hầu hết những nơi khác mà Phaolô đã giảng, thì tại sao chính dòng sóc này lại trở thành một phương tiện để ngăn trở đức tin chữa lành ngày nay? 7. Trong thời Kinh Thánh, đức tin đến do nghe lời Đức Chúa Trời, trong khi ngày nay đức tin đi khỏi do nghe lời của một người nào đó nói cùng chúng ta rằng Phaolô bị bệnh và Đức Chúa Trời không trả lời ông dù ông đã cầu nguyện 3 lần. Vì vậy, có lẽ là ý muốn của Đức Chúa Trời không chữa lành bạn. Lối lý luận này khiến cho người ta bỏ lời hứa của Đức Trời là lời hứa dự định ban cho chúng ta bởi đức tin. Lối lý luận này khiến chúng ta tìm kiếm những khải thị đặc biệt từ Thánh Linh của Đức Trời để xác định là Chúa có muốn chữa lành mỗi cá nhân hay không. Điều này muốn nói là đức tin không chỉ đến bởi lời Đức Trời như Phaolô nói, mà đức tin đến bởi việc cầu nguyện cho đến khi có một khải thị đặc biệt đến với chúng ta rằng Đức Trời muốn chữa lành một cá nhân riêng biệt. Há không phải là lạ lùng khi những người công bố Phaolô bị bệnh thay vì cầu nguyện và xin Chúa chữa lành cho mình, thì họ không tuyên bố như Phaolô đã tuyên bố, song họ thay thế lời cầu nguyện của mình bằng cách chọn những bác sĩ mà họ tin là có đủ phẩm chất nhất để loại trừ dầm sóc bệnh tật ra khỏi họ, dẫu rằng không biết Đức Trời có muốn cắt đi hay là không. Điều hơi lạ là khi những người dạy rằng dầm sóc Phaolô là bệnh tật lại giới thiệu tín đồ của họ đi giải phẫu và điều trị y khoa để được chữa lành, thay vì cầu nguyện cho đến khi Đức Chúa Trời khải thị cho họ biết rằng Ngài không muốn chữa lành họ như họ đã từng tuyên bố Phaolô cũng được Chúa cho biết vậy. Tốt hơn là họ lên giới thiệu tín đồ của họ khoe khoang trong bệnh tật như họ đã tuyên bố, thay vì cố gắng cất đi cái dầm bệnh tật này. 8. Dầm sóc trong thịt của Phaolô làm cho ông đủ khả năng trong chức vụ bởi vì ông có thể làm chứng. Tôi làm việc cật lực hơn tất cả những người khác, Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 10. Và khó mà có lý khi một người bệnh lại có thể làm việc hơn tất cả những người khỏe mạnh khác. Người nào nói bệnh tật là dòng sóc của Phaolô thì thường là những người bất năng. Những người phụ tá của họ phải làm việc nhiều hơn và dành thì giờ nhiều hơn để nghỉ ngơi, lấy lại sức. Phaolô là người chắc chắn đã thực hiện những điều mà ông đã sáng, nói rằng chúng ta nên được chuẩn bị sẵn sàng làm mọi việc lành, thì một thề nhì chương 2 câu 21, được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành, thì một thề nhì chương 3 câu 17, sốt sáng làm mọi việc thiện lành, tiết chương 2 câu 14, chăm lo làm việc thiện lành, tiết chương 3 câu 8, làm mọi việc lành đúng theo ý muốn Ngài, Hebrew chương 13 câu 21, dư dật để làm mọi việc lành. Corinto nhì chương 9 câu 8, một người bệnh không thể làm những điều này. 9. Nếu có nói, ân điển ta đủ cho con rồi, có nghĩa là Đức Chúa Trời đã phán với Paulo hãy cứ mang bệnh, thì đó là trường hợp duy nhất trong Kinh Thánh là Đức Chúa Trời bảo một người là Ngài muốn họ cứ mang bệnh và Ngài sẽ ban cho họ ân điển cho thân thể bệnh tật. Không có một nơi nào Kinh Thánh nói là Đức Chúa Trời đã ban ân điển cho thể xác vật lý. Từ ân điển hay ân sủng chỉ ra rằng đó là con người bên trong cần sự giúp đỡ. Ân điển của Đức Chúa Trời được ban cho con người bên trong của Phaolô, nói trong trường hợp của ông là phải đổi mới mỗi ngày. Ân điển của Đức Chúa Trời dành cho con người thuộc linh, nhưng sự sống của Đức Chúa Giêsu được thể hiện trong thân xác hay chết của chúng ta. Cô-rinh-tô nhì chương 4 câu 11.